Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 209. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Làm Vợ Vui Thỏa, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 22 đến câu 24 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 22 đến câu 33. Vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đang tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nắng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân Ngài, vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.
Ba khía cạnh đó chúng ta sẽ thấy con đường của tội nó dẫn mình đi. Hai người cùng yêu Chúa, chuyển qua hai người cùng yêu nhau, chuyển xuống hai người yêu chính mình. Và chúng ta có thể thấy những điều đó qua đời sống của Adam và Eva. Hôm nay thì chúng ta chỉ nhìn vào Eva mà thôi, để thấy con đường này và nó dẫn tới cái khía cạnh tại sao sự vâng phục là nắm ngay cái chìa khóa mà phải giải quyết ở đây. Câu 18 của đoạn 2 thì nói rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng là người một mình không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Rồi câu 21, Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, lấy một xương sườn rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn lấy ra Adam, dựng nên một người nữ đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra, người này sẽ được gọi là người nữ vì do người nam mà có. Cho nên ở đây Chúa nói Chúa tạo dựng nên Eva trong cái sự liên hệ với Adam, và Eva được tạo dựng một cách toàn vẹn, hoàn toàn cho cái liên hệ với Adam. Khi Chúa nói rằng con người, loài người, thì ra cái chữ là người này mới đúng hơn. Người này ở một mình thì không tốt, tức là Chúa nói rằng ta đã không tạo ra Adam một cách toàn vẹn. Mọi sự khác ta tạo ra toàn vẹn hết, trừ ra Adam. Adam ta không tạo ra toàn vẹn. Để mà cho Adam toàn vẹn, ta sẽ tạo ra một cái người giúp đỡ. Và khi cả hai người đứng ở trong cái sự chung kết của Chúa, thì trở nên cái đơn vị mà hoàn toàn trước mặt Chúa. Cho nên câu 24, bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt. Lúc đó là cả hai trở nên sự toàn vẹn mà Chúa dành cho. Cho nên khi Eva sống ở trong sự hiểu biết đó, thì bà hiểu rằng có một cái mục đích kêu gọi của đời sống mình để làm cho mình được thành đạt và Adam, gia đình mình thành đạt trong chương trình của Chúa. Nhưng mà mình thấy Eva rất là nhanh ra khỏi sự liên hệ này. Và mình thấy sự rớt đó. Chúng ta biết rằng bà ở trong vườn Eden, ở nơi đó có cái cây giữa vườn mà chúng ta nói cây giữa vườn thì thẩm định chỗ mà cả hai người cùng yêu mến Chúa. Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà tới đoạn số 3 thì mình thấy rằng bà đã rớt ra ngoài rồi. Câu số 1, và trong các loài thú ngoài đồng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên có con rắn giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái cây trong vườn sao? Khi ma quỷ cám dỗ thì Eva trả lời. Và trong cái cách trả lời của Eva, mình thấy rằng bà có cái sự bất mãn trong này, có sự không thích trong này rồi. Bà nói rằng chúng ta được ăn các trái cây trong vườn, xong về phần trái cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng hai người chẳng nên ăn đến. Rồi sao? Bà cộng thêm, và cũng chẳng nên đá động đến khi hai người phải chết sao? Tức là bà nói rằng có cái chuyện hơi bất mãn ở trong chuyện với Chúa, Chúa đòi cái này tôi thấy rồi không được rồi, tôi không thích rồi. Có một cái gì trong lòng đó. Tới câu số 6 là mình thấy nguyên cái thái độ của bà đã đi vượt ra ngoài. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý, mở trí khôn, bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Mình sẽ nói chuyện sau về Adam, nhưng mà Adam đang ở đâu? Adam đứng ngay đó với bà. Adam không có đang đi làm công việc xa.
Adam có mặt ở đó chứng kiến hết tất cả mọi sự. Chuyện gì sai trật đã xảy ra trong liên hệ của hai người?
Sự liên hệ này tự nhiên sống ngã ngửa, nó lỏng trỏng vậy. Bà thấy, bà làm, bà muốn, bà hái. Bây giờ chả coi Adam sao. Ông nói, Adam, con rắn này nói gì ngộ quá, anh ra anh đạp đầu nó một cái rồi xong. Không nói đó. Adam giao cho anh chuyện này, xin anh giúp. Không có, tự lo, tự làm, tự quyết định hết. Bà đã đứng vào chỗ lãnh đạo gia đình. Bà đã đứng vào cái chỗ nắm quyền trong gia đình. Adam đứng đó đưa trái ăn.
Một thảm kịch rất lớn đã xảy ra. Chúng ta sẽ trở lại với Adam sau này.
Eva đã rớt từ cái chỗ yêu mến Chúa. Bây giờ vượt qua khỏi hết yêu mến Adam. Bây giờ coi mình, chỗ ý mình, ý thích mình, chỗ đứng của mình là cái chỗ quan trọng hơn hết. Bởi vì tội lỗi đã vào trong thế gian và vào trong cái sự liên hệ đó, cho nên Chúa rủa xả, Chúa đem sự rủa xả của tội lỗi đánh đóng dấu vào trong cái liên hệ đó. Cho nên chúng ta sẽ đọc phần cái sự rủa xả. Có sự rủa xả về con rắn, sự rủa xả trên Eva, sự rủa xả trên Adam. Nhưng mà mình chú ý hôm nay đó là cái sự rủa xả trên cái sự liên hệ của hai người này trong câu số 16. Trong câu số 16 thì Ngài phán cùng người nữ rằng ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Người sẽ chịu đau đớn mỗi khi sinh con. Đó là cái phần của người nữ. Câu kế tiếp tiếng Việt mình dịch hơi thoát. Thì tôi đọc trước ở đây, nó là sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng và chồng sẽ cai trị ngươi. Câu dịch sự dục vọng của ngươi sẽ xu hướng về chồng mình
là một câu diễn dịch.
Tại vì khó hiểu cái câu đó lắm. Cái sự ao ước của ngươi sẽ về chồng. Cái câu là vậy, nhưng mà ao ước cái gì mà về chồng làm sao? Cho nên họ dịch là người nữ thì sẽ theo chồng, sẽ tùy thuộc nơi chồng, sẽ ao ước nơi chồng. Thì tôi nói cái đó cái gì đâu, cái rủa xả. Cái đó là cái đúng, sao đâu phải cái gì là cây rủa xả. Phải không? Đó là điều Chúa muốn mà. Thành ra không phải vậy. Hay là nói là trong cái vấn đề liên hệ ân ái đó, người vợ phải tùy thuộc nơi chồng, yêu mến chồng.
Nhưng những điều đó là những điều tốt thôi, không có gì thắc mắc. Nhưng làm sao để chúng ta hiểu đây là vấn đề kết quả của tội lỗi, án phạt tội lỗi, sự rủa xả trên tội lỗi ảnh hưởng đến vai trò người vợ trong gia đình?
Vấn đề là như thế nào và làm sao chúng ta hiểu được câu đó? Chúng ta hiểu cái câu đó trong một sự dùng chữ liên hệ tương tự là ở trong đoạn 4, trong câu số 7. Cái chữ này được dùng có một lần nữa, tức là trong câu số 7 đây và một lần trong ca thương. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu chuyện của Cain Abel, anh chị em nhớ không? Nếu mà chưa nhớ thì chút đọc tiếp. Nhưng mà vấn đề là khi Cain Abel dâng của lễ cho Chúa, Chúa nhận của lễ của Abel, Chúa không nhận của lễ của Cain thì Cain giận. Câu số 6 thì chép như thế này, Đức Giê-hô-va phán hỏi Cain rằng, cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm. Nhưng ngươi phải quản trị nó. Cái chữ thèm ngươi lắm
có nghĩa là mong muốn chủ động, mong muốn chiếm ngự. Là câu trong Văn Phạm tương đồng với câu mà Chúa phán với Eva, sự dục vọng ngươi sẽ xu hướng về chồng. Như vậy chúng ta có thể hiểu câu này theo ý nghĩa song song. Đó là kết quả của tội lỗi sẽ là ngươi mong muốn chiếm ngự, mong muốn chủ động chồng của ngươi.
tội lỗi đang rình trước cửa ngươi và thèm ngươi lắm. Nếu mình hiểu cái chữ thèm ngươi lắm hay là cái đeo đuổi của tội lỗi với Cain thì mình sẽ hiểu vấn đề sự rủa xả ở trên sự liên hệ. Chúa nói với Cain là con cẩn thận, ngươi phải cẩn thận. Tại vì ngươi đang đứng một cái chỗ mà tội lỗi đang rình cơ hội mà xuất thế một tí là nó nhảy vào nó nắm chọn ngươi thì sao? Nó sẽ nắm sự quản trị ngươi, nhưng mà ngươi phải hiểu điều đó để quản trị nó lại. Để mà trở lại với Chúa, ăn năn và trong cái sự làm việc của Chúa đó mình có thể quản trị lại tội lỗi, còn không thì tội lỗi nó sẽ quản trị lấy mình. Vấn đề đây là vấn đề quản trị. Vấn đề là tội lỗi sẽ nắm lấy Cain, nếu Cain không cẩn thận nó sẽ tìm cái cách này cách kia để nắm lấy Cain. Thì ở trong cái vấn đề khi mà liên hệ xa lầy rồi, tội lỗi vào rồi, thì với người đàn bà, với người làm vợ, ở trong đoạn 3 câu thứ 16 thì Chúa nói rằng kết quả của tội lỗi là gì? Là người làm vợ cũng sẽ tìm đủ mọi cách để nắm quyền quản trị của chồng. Để nắm quyền quản trị chồng. Đó là cái vấn đề. Thế mà để cho tội lỗi tự nhiên nó làm việc trong lòng thì người phụ nữ sẽ tìm cách này cách kia, sẽ không đứng ra mà tuyên bố rằng tôi là chủ gia đình, nhưng mà tôi sẽ lèo lái cái gia đình này theo ý tôi. Tôi sẽ làm cái chuyện mà tôi muốn nó thành. Tôi sẽ nắm ảnh rồi làm này kia, miễn sao ảnh làm chuyện theo tôi.
Đó là kết quả rủa xả của tội lỗi.
Tức là một người phụ nữ ở dưới cái bản chất mà của tội lỗi đã xa vào trong tấm lòng của mình rồi, thì người phụ nữ đó sẽ không vâng phục chồng mình. Người phụ nữ đó sẽ không thấy cần thiết và sẽ không thể vâng phục chồng mình. Cái miệng có thể nói nhưng mà trong lòng cũng sẽ lèo lái để có thể thành đạt được quản trị của gia đình đúng theo ý của mình. Đó là cái vấn đề chính yếu, và anh chị em coi thử có phải thấy điều đó không? Nhất là gia đình Việt Nam, tôi nói thẳng.
Những ông chồng thì luôn luôn đứng lên tuyên bố tôi là chủ gia đình, tôi là chủ gia đình. Nhưng mà vợ là nội tướng chủ động tất cả mọi sự ở đằng sau.
Mình sẽ nói chuyện chồng sau. Nhưng mà vấn đề lèo lái, vấn đề đằng sau đó hay lắm.
Ra đường thì vẫn để chồng đi trước, đứng trước, nói trước, rất là ra vẻ chủ nhà. Nhưng mà về đến nhà thì mới biết ai là chủ động, ai cầm dao nơi cán.
Tại sao điều đó nối kết với lại trong Ephesos? Ephesos nói ở trong chỗ mà ân sủng đụng tới cuộc đời và đụng tới cái sự liên hệ, vợ sẽ vâng phục chồng. Ở trong chiều hướng của tội lỗi làm việc trong đời sống, vợ sẽ không vâng phục chồng.
Một số lớn những người đàn ông của chúng ta không hiểu vấn đề này, cho nên tìm cách thống trị vợ, cai trị vợ để thay đổi vợ, đòi hỏi vợ phải vâng phục, áp lực vợ, phải bày tỏ lòng vâng phục. Và chính mình bày tỏ cái khuynh hướng của tội lỗi đó là cai trị vợ trong sự tự kỷ của mình chứ không phải bởi tình yêu thương.
Ở bên ngoài có thể, nhưng mà cái lòng của người vợ không có ai có thể quản trị được, cho tới khi người vợ đó lấy tấm lòng đó mà đưa cho chồng để có thể quản trị.
Ai có thể chinh phục được tấm lòng của người phụ nữ? Không ai cả, trừ ra là người phụ nữ đó trao dâng tấm lòng của mình trong sự liên hệ cam kết với chồng của mình trước mặt Chúa trong sự ban cho dư dật của ân điển Chúa.
Cho nên cái vấn đề ở đây chúng ta thấy trở lại với ân sủng của vâng phục, ân điển của sự vâng phục. Thì ở đây Phaolô hiểu một điều là cái vấn đề của tội lỗi nó cắt sâu lắm vào trong bản chất của chúng ta. Ông đã nói về cái bản chất được cứu rỗi, ông đã nói về bỏ người cũ mặc lấy người mới. Bây giờ ông nói rằng vấn đề của sự liên hệ không phải là cái chuyện là chúng ta vào đó làm điều này, làm điều kia, làm điều này, làm điều nọ, tự nhiên nó giải quyết vấn đề. Bởi vì cái sự liên hệ, cái vấn đề liên hệ nó ở dưới quyền thống trị của tội lỗi, nó đã bị chi phối thâm sâu tội lỗi và phải có ân điển Chúa mới giải quyết được. Cho nên ở đây chúng ta theo khía cạnh của sách Ephesos thì chúng ta có thể nói rằng một người vợ tin Chúa là một người vợ đã kinh nghiệm tất cả những ân sủng quyền năng của Chúa chép ở trong đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3. Biết Chúa, kinh nghiệm quyền năng của Chúa, sự ban cho của Chúa, sự dư dật của nhà Chúa. Người đó bước ở trong cái sự kêu gọi, cái chức phận ở trong đoạn 4 câu 1 là Chúa gọi để mà sống theo Chúa, con đường của Chúa. Người đó bước đi với tất cả những cái phương tiện mà Chúa ban cho ở trong đoạn số 4, gây dựng ở trong hội thánh Chúa và sự ban cho của lời Chúa được lớn lên trong đó. Người đó đã bỏ người cũ, bước đi theo người mới, gìn giữ tất cả lời nói của mình, và trong đoạn 5 người đó bắt chước Đức Chúa Trời. Đó là người phụ nữ này đi con đường đó và đi tới chỗ trong câu số 18 thì được đầy dẫy Thánh Linh. Và khi người đó đầy dẫy Đức Thánh Linh thì chúng ta học có 3 điều xảy ra trong đời sống của một người đầy dẫy Đức Thánh Linh, phải không anh chị em nhớ không? Thứ nhất là sự thờ phượng, thứ hai là sự biết ơn, thứ ba là sự vâng phục. Thứ ba là sự vâng phục, sự thờ phượng, sự biết ơn
và sự vâng phục.
Thành ra đây Phaolô nói một điểm là có một chỗ mà tôi muốn anh chị em chú ý tới, đó là cái vấn đề chinh phục của ân sủng Chúa sẽ bày tỏ ra trong đời sống gia đình của chúng ta là những người tin Chúa, bày tỏ ra cái chỗ mà tội lỗi đã khống chế, tội lỗi đã chinh phục, tội lỗi đã đánh đổ, thì ân sủng Chúa sẽ bày tỏ cái sự chiến thắng ngay cái chỗ mà con người không thể làm được, cái chỗ mà bản chất hư hoại bên trong bây giờ được sanh trở lại, được sống trở lại, và người vợ bây giờ có thể vâng phục và muốn vâng phục. Tôi nói lại, bây giờ người vợ tin Chúa là người có thể vâng phục và muốn vâng phục. Trước đó không muốn và không thể, bây giờ muốn và có thể. Và cái con đường có thể đó là con đường sống được đầy dẫy Đức Thánh Linh, sống trong lời của Chúa, có lời của Chúa trong đời sống của mình và bước theo con đường mà Chúa dẫn đi. Cho nên phải là công việc của ân điển. Có bao nhiêu chúng ta ở đây sống với người chồng trong gia đình đủ thứ, có vâng phục thì cắn răng đó, nhưng mà không thỏa lòng, không vui, không có thấy cái gì phát triển thay đổi trong sự đó. Chúng ta cần hiểu rằng phải có sự chinh phục của ân sủng Chúa, phải có cái sự thay đổi của ân sủng Chúa. Và khi Chúa chinh phục trong con đường mà Chúa đưa ra đó, thì trong bản chất và trong phương cách, người vợ sẽ vâng phục chồng. Mọi người hiểu điều đó không? Tức là không có về và nói tôi sẽ ráng vâng phục. Vì có nhiều khi trong đám cưới tôi ngồi và tôi nghe mục sư giảng cho cặp vợ chồng mới đọc cái câu Kinh Thánh này thường xuyên: hỡi người làm vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ khác nào, Đấng Christ là đầu hội thánh, hội thánh là thân thể Ngài, là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy như hội thánh vâng phục dưới Đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Như vậy em về phải vâng phục chồng. Và người vợ đã nói là em sẽ ráng hết sức.
Và tôi nói trong lòng rằng em không có làm được đâu, dù em có cố gắng hết sức, bởi vì đây là việc bất khả thi vì không thể làm trong xác thịt.
Cho tới khi quyền năng của Chúa nắm lấy đời sống đó và đổ đầy ân sủng và chinh phục tội lỗi và giải quyết trong quyền năng của Chúa, thì em có cái quyền của Thánh Linh.
Thì lúc đó em mới có thể sống trọn thành trong ơn ban cho.
Cho nên chúng ta cũng đi con đường đó, mà một người thì có thể vâng phục và trong hoàn cảnh cũng khó khăn như vậy mà thỏa lòng mà sống bày tỏ cái ân sủng Chúa. Còn người bên kia thì chết lên, chết xuống, khô lên, khô xuống, khổ lên, khổ xuống. Vì sao? Phải có ân điển của sự vâng phục. Phaolô nói từ nơi đó dẫn tới phần số 2, đó là cái người mà đứng trong ân điển đó có thể sống đầy trọn trong cái thứ tự sáng tạo. Trong cái thứ tự sáng tạo. Hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ khác nào, Đấng Christ là đầu hội thánh. Hai điểm ở đây mà chúng ta thấy rất là quan trọng. Thứ nhất là như vâng phục Chúa. Thứ hai, chồng là đầu vợ khác nào, Đấng Christ là đầu hội thánh. Mình nghe mấy câu này mình sợ không? Đọc mấy câu như vâng phục Chúa, wow, mình sợ liền. Nhưng mà mình phải hiểu mấy điều đây thì nó cũng khó để mà có thể thâu nhận được. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng thứ nhất là vấn đề vâng phục Chúa, như vâng phục Chúa, tức là đem phần của phía trên lên là hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Sự kính sợ Đấng Christ là chủ đích, hay là gọi là cái nguyên tắc mà xoay chuyển tất cả mọi phần. Người vợ có thể vâng phục chồng, ở đây nói là bởi vì người vợ vâng phục Chúa. Vâng phục chồng như là mình sống ở trong cái sự vâng phục Chúa. Tức là sự thúc đẩy của mình là mình vâng phục Chúa, và trong cái phần của sự vâng phục Chúa này nó bày tỏ ra trong sự vâng phục chồng. Bởi vì nó không có nghĩa này, mà cái nghĩa này mình có thể hay nghe là vợ phải vâng phục chồng y như là trong cái cách và tới cái mức như là mình vâng phục Chúa. Có hiểu không? Tuyệt đối, chồng nói là phải nghe. Vì sao? Vì mình vâng phục chồng giống như vâng phục Chúa. Nó không có nghĩa đó. Vì sao? Việc sự vâng phục Chúa của chúng ta là sự vâng phục tuyệt đối. Chúa nói chúng ta làm, mình không có hỏi tới hỏi lui. Sự vâng phục của mình là sự vâng phục của một người nô lệ đối với chủ có toàn quyền trên đời sống của mình. Người vợ không phải là người nô lệ đối với chủ, là chồng mình. Thứ hai là không có cái chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng để một người vào chỗ của Chúa, vâng phục một người giống như vâng phục Chúa. Không có chỗ đó. Để một người vào chỗ của Chúa,
chúng ta không để ai ngang hàng với Chúa trong đời sống. Sự vâng phục Chúa là tuyệt đối, sự vâng phục chồng là tương đối, trong giới hạn của sự vâng phục Chúa.
Cho nên không có nghĩa đó. Nó có nghĩa là như thế này, là bởi vì mình vâng phục Chúa, và cái sự vâng phục chồng là một phần của sự vâng phục Chúa, cho nên vì mình vâng phục Chúa, mình vâng phục chồng. Và bởi vì khi mình không vâng phục chồng, có nghĩa là mình không vâng phục Chúa. Để lâu lâu chẩn thấm xuống để nói nhanh quá rồi nghe nó không hiểu. Khi mình vâng phục Chúa, mình sẽ vâng phục chồng, bởi vì đó là một cái phần của sự vâng phục Chúa. Khi mình không vâng phục chồng, nghĩa là mình không vâng phục Chúa, bởi vì đó là phần của vâng phục Chúa. Trong Colossae đoạn số 3 câu số 18 giải thích thêm một tí, thì nói thêm: hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Tức là cái sự vâng phục của mình đối với chồng nó phải thích hợp đối với Chúa. Tại vì khi mình đi con đường đó, có những chỗ mà vâng phục chồng không phải là vâng phục Chúa, thì mình vâng phục Chúa chứ mình không vâng phục chồng. Chỗ mà Chúa nói đây là đường mình phải đi, đây là cái cách mình phải cư xử, đây là con đường mình thờ phượng, chồng không muốn chồng nói những cái chuyện mình phải đi ngược lại hay là sai trật với lời của Chúa, thì mình vâng phục Chúa, bởi vì sự vâng phục Chúa là cái tiêu chuẩn và là cái động lực để mình vâng phục chồng. Vì nhiều người không hiểu điều này là vâng phục chồng, vâng phục Chúa ngồi lộn xộn, chồng giống như Chúa vậy, chồng không phải là Chúa. Vâng phục Chúa đem đến sự vâng phục chồng. Cho nên khi mình thấy điều đó thì hiểu rõ hơn. Tôi muốn chỉ ra hai ba câu nữa trong Ephesians nhất đoạn số 3. Đoạn Kinh Thánh Ephesians nhất đoạn số 3 này, đoạn cũng rất là xúc tích để hiểu vấn đề vâng phục ở trong gia đình. Tiếng Việt thì dịch mất một chữ hết sức là quan trọng, đó là cái chữ nối kết. Câu số 1: hỡi người làm vợ cũng vậy, phải bỏ vào cái chữ cũng vậy đó. Hỡi người làm vợ cũng vậy, hãy vâng phục chồng mình. Hầu cho nếu có người chồng nào không vâng phục theo đạo, thì hãy lấy lời khuyên bảo rồi kể ra kinh nghiệm mà Chúa sẽ làm trong đời sống của một người vâng phục. Câu số 5: vì các bà thánh xưa trong cậy Đức Chúa Trời vâng phục chồng mình đều trao dồi mình giường ấy, như Sarah vâng phục Abraham gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành không sợ chi hết mà rối trí thì trở nên con gái của Sarah vậy. Vâng phục chồng ở trong cái chỗ đó, thì cái chữ là cũng vậy đó, giống như cái gì? Giống như phía trên đó là Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em. Câu số 23: ngày bị rủa mà chẳng rủa lại, chiều nào mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Đó là cái hình ảnh là khi mình vâng phục chồng là mình phó mình, không phải cho chồng, nhưng mà phó mình cho ai? Cho Đấng xử đoán công bình. Cho nên nó là giống như vậy đó. Trong cái hoàn cảnh rất khó khăn của chị em thì chị em vẫn vâng phục. Vì sao? Không phải vì chồng, chồng không xứng đáng đâu, chồng không có làm gì để mình, lý do gì để mình vâng phục hết. Nhưng mà mình sẽ đi con đường vâng phục vì sao? Vì mình vâng phục Chúa, vì đây là sự giống Chúa của mình. Tiết đoạn 2 câu 4 câu 5. Tiết đoạn 2 câu 4 câu 5 thì nói một điều chúng ta cần thấy được ở trong hội thánh: dạy đàn bà trẻ tuổi phải biết yêu chồng con mình, có nết na trinh chánh trong nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Cái lý do là sao? Hầu cho đạo của Đức Chúa Trời không bị chê bai. Sự kính sợ Chúa, lòng yêu mến Chúa, sự vâng phục Chúa, nó đem tới cái khía cạnh của sự vâng phục chồng ở trong gia đình. Nếu như vậy, khi mà mình thấy gia đình hụt hạt mà mình khó vâng phục, khó có thể sống chung với nhau, thì cái vấn đề là chỗ nào? Vấn đề không phải là ồ, để tôi ráng nghe thêm lần nữa, ráng làm theo. Cái vấn đề là trở lại trong ân sủng Chúa. Có hiểu sự ban cho của Chúa chưa? Đã thâu nhận tất cả những ân lành Chúa ban cho chưa? Có đi ở trong sự kính sợ Chúa? Có đi trong ăn ở xứng đáng với chức phận Chúa ban cho chưa? Có trở nên bắt chước Đức Chúa Trời chưa? Có đầy dẫy Đức Thánh Linh chưa? Khi mà có những cái đó rồi, tự nhiên mới vâng phục. Nó sẽ thành ra trong đời sống mình. Còn không là mình sẽ làm những cái chuyện mà bất khả thi, mình sẽ không thể tự làm được.
Ngài là nơi vững an cho con nương nhờ, Ngài hằng ban cứu ân năng lực thiêng. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. Ngài là nơi chớ che, nơi con an toàn, là nguồn chu cấp dâng nuôi đời con. Dù đêm tăm tối khiêng cho tâm hồn lo buồn, Ngài luôn
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nguyện con luôn trung tín.